Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn La Lát 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài 1160 AM. Gọi là chào Dũng Nghiêm. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng là đầu tháng 12. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm khỏe, đúng là hôm nay thứ hai đầu tuần, đầu tháng 12, và hôm nay cũng là cái ngày Cyber Monday. Tiến Dũng đã chọn được món hàng nào ưng ý, rẻ, giá rẻ, giảm giá chưa Tiến Dũng?
Hình như là Tiến Dũng không có đợi những cái ngày này để mua đồ, vì Tiến Dũng chia sẻ nhiều lần rồi. Nhưng mà Dũng Nghiêm nói đúng, những cái ngày sale này phải nói là đụng nóc nhà luôn, người Mỹ vẫn mua sắm rất là nhiều. Đặc biệt năm nay cũng là con số sale Cyber Monday hay là cái ngày Black Friday record, bởi vì nó sale đến 70%. Vì thấy là giày Nike, giày Stretcher, nhiều cái mặt hàng, ngay cả Lacoste, nhiều thứ lắm, 70%, 50%. Người ta mua thì tôi nghĩ rằng chắc đầu tháng sau, cái số người thiếu nợ mà thẻ tín dụng sẽ lên record luôn, kính thưa quý vị. Anh Nghiêm mua được gì chưa?
Dũng Nghiêm cũng thấy có nhiều món đồ rất là rẻ, nhưng mà cũng đợi thêm một thời gian nữa, tại vì mình có nhiều thời gian đâu, chỉ có ngày hôm nay đâu Tiến Dũng, nó kéo dài đến Christmas luôn mà.
Đúng rồi, đâu xem nhiều mà mình phải đợi để dành tiền đó, vì để dành tiền mới đủ được. Well, bây giờ như Dũng Nghiêm tí này, hôm nay cái chương trình rất là đặc biệt, Dũng đã nói vì hôm thứ Sáu, hôm nay Dũng sẽ gửi, hy vọng rằng có đủ thời giờ để gửi tất cả những cái chiêu lừa đảo mà mình thú thật là mình buồn. Mình rất là buồn khi mà người Việt Nam mình, cái chương trình Dũng làm nói về những cách lừa đảo nhiều lắm chứ quý vị, nhưng mà hình như là không có chia sẻ được rộng rãi lắm. Mình ngồi với nhau, mình ví dụ như những cái ngày tụ tập như vậy đó, thay vì mình nói những chuyện trên trời dưới đất, mình bàn tán về Đàm Vĩnh Hưng, Đàm Vĩnh Biệt gì đó, thì mình nên nói chuyện những cái chiêu lừa đảo như vậy. Tại vì mình không biết được một ngày nào đó chính người thân của mình bị lừa. Cái bị lừa này nó không phải là đơn giản quý vị, nó mất nhiều tiền lắm, mà quý vị lại không chia sẻ như vậy thì cũng thấy rằng wow, có thể đây là cái chương trình cuối cùng thì sẽ nói về cái vấn đề này, và hy vọng rằng quý vị sẽ chia sẻ rộng rãi. Ví dụ nói thật là không cần phải chia sẻ cái Facebook, không cần phải chia sẻ cái YouTube nữa, chỉ cần ngồi với nhau trước khi nói chuyện trên trời dưới đất, thì quý vị đưa những cái đề tài như vậy đó để người thân mình, bạn bè mình biết được cái gì là lừa đảo và cái gì là mình thật. Nên những cái thông tin ngày hôm nay Dũng đưa ra gửi quý vị đó, hy vọng là quý vị sẽ gọi là chia sẻ rộng rãi. Trước khi gửi thông tin đó thì Dũng xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Buổi sáng ngày hôm nay thì Dow Jones giảm đến 110 điểm, 44.800 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên đến 175 điểm, thì đó là 19.393 điểm. S&P 500 thì lên 10 điểm, 6.043 điểm. Vàng giảm 10 đồng 70 xu, 2.670 đồng 30 xu cho một ao vàng. Dầu thô thì lên được 51 xu, 68 đồng 51 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm là 6.10, 30 năm là 6.93. Vàng ở Việt Nam mua vào là 82.900.000 đồng cho một lượng, bán là 85.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Ngay lúc này thì cái Black Friday họ cho biết rằng bán ngay cái ngày thứ Sáu phòng hồi là trên 6 tỷ. Wow, ở đây con số kỷ lục quý vị. Bản tin đầu tiên là thủ đoạn, một cái thủ đoạn mà những cái kẻ lừa gạt đã đánh lên tâm lý những người senior citizen Việt Nam, những người lớn tuổi Việt Nam, và đặc biệt những người này thường hoặc là một vài lần đi về Việt Nam thăm người thân ở Việt Nam. Và những kẻ lợi dụng này đó giả mạo là công an của sở ngoại vụ, hoặc là công an của tòa án, nhiều cái cách mà họ giả dạng, giả mạo là công an, là công an thành phố Hồ Chí Minh, thí dụ như vậy. Thì những người này có một cái danh sách rất là dài, cho biết luôn nha, rất là dài. Và những người này chọn từ đối tượng một. Cái đối tượng nào nếu biết á, bắt lên nói là alo, bắt đó, thí dụ gì đó, tôi là gì đó, gì đó, v.v. Thì cái người thì gọi nghe tiếng Dũng cũng hiểu nữa là tại sao mà bố mẹ anh sanh anh ra cho anh ăn phòng, anh đi lừa đảo vậy. Nó cướp cái rập liền, nó cướp một cái rập liền. Nhưng mà trước khi Dũng nói những câu đó, Dũng đợi cho nó nói cái gì. Thì những cái này đó, nó đa số nó đánh tâm lý. Khi gọi đến, thí dụ, có những trường hợp thực tế, nhưng mà đưa ra một vài cái điển hình, nhưng mà thí dụ là điển hình, có một cái người trong gia đình, thì này nó gọi ra tiếng Bắc rặt luôn. Anh đã dướng vào một cái đường dây ma túy, nhà băng của anh, thí dụ vậy đó, đã dướng như vậy, và anh đã có, nó có những cái thông tin cá nhân của mình. Sau đó hỏi là bây giờ anh cho tôi xin cái số driver license của anh. Thứ nhất, thông tin này giữa tôi và anh đang trong vòng điều tra, anh không được gọi là thất thoát thông tin, còn anh không được nói bất cứ người nào, chỉ có tôi và anh. Một cái đầu tiên. Cái thứ hai, anh bước ra khỏi nhà, anh đi đâu, anh phải báo cáo với chúng tôi. Nó làm ghê lắm chứ tôi bị. Và cái đầu tiên mà những người này cho biết đó, ví dụ được hỏi đó, thì nói rằng nó thao túng tâm lý lắm. Họ sợ, mà thậm chí họ nói họ sợ muốn đái trong quần luôn. Xin lỗi, họ sợ muốn đái trong quần luôn. Sợ lắm. Thì nó biết con mồi đã dính câu rồi. Nó không hỏi thẻ tín dụng, nó không hỏi bank account, nó không hỏi gì hết. Nó chỉ nói rằng chúng tôi đang trong vòng điều tra, yêu cầu anh hợp tác. Ok. Và những người này sau đó từ từ nó nhấp con mồi, nó hỏi là bây giờ anh cho tôi xong, khi mà nó có cái driver license number quý vị rồi đó, là nó sẽ tìm hiểu thêm nhiều quý vị đang ở đâu, ngày sinh tháng đẻ quý vị, rồi tên chính thức quý vị, nó hiểu từ từ nó lôi ra. Khi nó có tất cả thông tin quý vị rồi đó, một bên nào đó bắt đầu hỏi nhà băng account, lúc đó mới đánh cái nhà băng account quý vị, và nó lấy sành sạch sạch luôn. Thậm chí nếu mà những đứa nó thấy nhà băng không có tiền đó, bắt đầu nó điều đình là nó demand quý vị. Bây giờ cái số tiền anh cần phải trả là 30.000 đô, 50.000 đô, thậm chí 100.000 đô. Có những người đã trả. Có những người đã trả cái này. Đau lòng vô cùng quý vị. Tại sao thì so mad, I'm so tức luôn. Tại sao mà nó lừa dễ dàng người Việt Nam như vậy? Dễ vô cùng. Cái lý do tại sao biết không? Quý vị không chia sẻ những thông tin này. Ngay cả Bộ Nội vụ, ngay cả Chính phủ Việt Nam đã gửi công văn luôn, là chúng tôi không làm cái trò đó, chúng tôi không làm cái điều đó. Tại sao quý vị cứ bị bắt lừa như vậy? Lý do quý vị không có chia sẻ người ta. Quý vị cứ nghe xong quý vị để lỗ tai, quý vị không có nghe, không có nói. Tiêu cũng nói như vậy, dù cũng không có chia sẻ nữa. Quý vị không chia sẻ thông tin này, chính người thân mà chính cá nhân quý vị cũng bị nữa. Nó thao túng tâm lý lắm cho quý vị. Có nhiều người nói là chết cha, cha mẹ tôi còn ở Việt Nam, anh em tôi còn ở Việt Nam, nếu tôi không gọi là giải quyết vấn đề này, tôi sẽ không về Việt Nam nữa. Đến lý vô cùng. Và những cái đường dây này đó, Tiêu xin nói quý vị nè, nó có những cái base, chẳng hạn như là ở bên North Korea, ở Cambodia là đứng đầu luôn. Trung Quốc đang điều hành một cái nhóm này ở bên ở Campuchia, India, Russia, Việt Nam, Iran, rất nhiều. Và khi họ lấy được tiền rồi là nó vui vẻ. Còn những ta xong biết bị lừa rồi đó, có những người Việt Nam sau khi đưa xong rồi biết bị lừa rồi đó, im, không nói gì hết đó. Ai hỏi vậy? Không có, nó lừa gì đâu, bị thương rồi, tôi biết bị lừa rồi đâu. Không dám chia sẻ thông tin rõ ràng. Bây giờ nhiều người Việt Nam bị lừa mà đau lòng cái việc. Tôi thấy nó đau lòng thiệt. Mình làm việc khó khăn, xếp từng đồng từng cắt, cuối cùng bị lừa một cái vài chục ngàn. Ôi, sao nó đau vô cùng. Ví dụ nhắc quý vị một lần nữa, có thể đây là chương trình cuối cùng được làm để mà gửi quý vị những thông tin như vậy. Việt Nam không có gửi công an nào gọi quý vị để mà đòi tiền hết. Please. Nhưng, một cái bản tin này thì Dũng xin gửi quý vị. Nhưng, bây giờ thì Dũng đưa Dũng nghiêm ra làm thí dụ luôn. Có một cái điều mà có thật. Thí dụ như, anh Dũng nghiêm là công an, ok, ở Việt Nam. Thí dụ từng ở Việt Nam, đại diện một cái công ty nào đó, làm việc cho một công ty nào đó, công ty đã bị phá sản. Nhưng mà lúc đó thí dụ đi Mỹ rồi. Hoặc, thí dụ bán đất bán đai gì đó, có một cái vài tranh chấp thư kiện, nhưng mà thí dụ đi Mỹ rồi. Thí dụ nha, thí dụ anh Dũng Nghiêm là một cái người làm trong cái sở công an hoặc là bên bộ nội vụ hay về tư pháp, anh này mới rút ra nhiều cái tên là biết được ông này có ông Dũng, lấy ông Dũng để ra bên lấy tên ra, họ có một cái list những người đã từng có vướng vào những cái chuyện tranh chấp ở Việt Nam. Ok, xong khi mà Tiến Dũng về Việt Nam, Tiến Dũng sẽ gặp một cái group người này sẽ đến làm khó mình. Đây là anh sẽ không xuất cảnh ra khỏi nước nếu anh không giải quyết vấn đề này. Quý vị nghe thật kỹ nha. Anh ví dụ như cái Dũng có sự tranh chấp đất đai đi. Cái sự tranh chấp đất đai này, cái người khổ chủ này yêu cầu anh trả 2 tỷ. Nhưng mà anh đã đi Mỹ rồi, bây giờ anh quay lại thì anh phải giải quyết vấn đề này. Tiêu nhắc lại, hoàn toàn cái vấn đề này đã clear before you đi Mỹ rồi. Nhưng vấn đề những người này, họ biết lực, họ lôi ra. Và Dũng nghĩ rằng, ồ đúng, tôi có, trường hợp đó tôi có. Là Dũng nghĩ là mình là bắt đầu bị dính rồi. 2 tỷ này, anh không cần phải trả đúng 2 tỷ. Anh chỉ cần trả 500 triệu. Chúng tôi sẽ clear hồ sơ này cho anh. À, lúc đó Dũng nói rằng, peace in mind, không trả là không được ra khỏi nước. Nhưng mà cái vấn đề ra khỏi nước hay không mình không biết. Nhưng mà họ đã chặn mình cái đó rồi. Ok, dù cái Dũng tình cờ Dũng cầm cái hồ sơ đó ra sân bay, cầm cái phát rồi ra sân bay, Dũng cũng đi bình thường. Nhưng mà mình nghĩ là mình, wow, chính phủ Việt Nam bắt mình là chắc mình không đi được. Trong đầu mình như vậy. Nhưng có một thời gian, nhiều người bị, và cái tai tiếng này đã được đến chính phủ Việt Nam. Tức là những cái người luật sư đứng ra, ví dụ như cái Dũng là người, mình biết luật, mình kêu luật sư ra làm việc cho mình, nói là cái vụ này đâu phải, tôi dính vào đây đã xong rồi. Thì lúc đó nhiều cái hồ sơ nó hiện ra thì chính phủ Việt Nam biết là, à, tại sao có vụ này, tại sao làm phiền kiều bào. Đó, thì, nhưng mà cái này có thật, trước đây rất nhiều, bây giờ nó cũng còn quý vị, cũng còn nha, nhưng nhắc lại là cũng còn, nhưng mà quý vị, có luật sư thì nó giải quyết vấn đề này được, ok? Nên, cái trên, lừa đảo là không ai gọi, Việt Nam công an, cán bộ không bao giờ gọi bị làm khó là dễ về tiền bạc, lừa 100%, dù nó ồ, quý vị dướng vào đường dây ma túy, quý vị bị, gọi là công an Việt Nam đang điều tra về một cái số tội phạm là có dướng tới quý vị vào đó, vân vân, lừa đảo hết nha, nhớ chia sẻ, không là quý vị bị lừa. Rồi, cái thứ hai, scammer, khi mà quý vị ngồi ở nhà, có một cái cú điện thoại gọi đến, ví dụ như anh Dũng Nghiêm có cháu ngoại, để ví dụ đi ha, đứa cháu ngoại gọi đến, ông ngoại ơi, con bị ở Campuchia, ở Lào, Thái Lan, Việt Nam, bây giờ người ta bắt con rồi, con phải gửi tiền gấp, hoặc là con đang nằm trong bệnh viện, cần gửi tiền gấp để con mổ. Quý vị bình tĩnh, vậy há, đợi ông ngoại một chút, gọi là cháu của mình, gọi là cái thằng nào mới gọi mình, gọi lại có đúng hay không, trước khi chúng ta gửi tiền, những cái chuyện gì mà gọi là immediately, chứ thấy là gửi gấp. Khi mà một cái điện thoại nào gọi đến quý vị đó mà yêu cầu gửi gấp đó, nó có cái gì sai sai đây rồi. Nó có cái gì sai sai đây rồi. Quý vị nên cẩn thận trước khi gửi tiền. Tại vì average hiện tại vì người Mỹ, ông bà ngoại, người Mỹ bị total năm ngoái đó, 2023 đó, 3 tỷ 400 triệu Mỹ Kim người ta bị mất. Average là 105.301 người Mỹ trên 65 tuổi mất trung bình là 9.175 đồng, có trên 2.000 người Mỹ mất trên 100.000 đồng. Và số tiền này cộng lại là 3 tỷ tư. Nhìn thấy đau khổ không? Họ dành cả cuộc đời của họ để mà về hưu, lão giả an chi, đùng một cái lừa hết tiền. Cái tụi này nó không có nhân tính với tụi vị. Nó không có care quý vị là ai. Quý vị sống chết sao kệ việc, miễn sao nó lừa đảo được rồi. Nhớ, ví dụ hy vọng rằng quý vị biết được cái như này thì bớt bị lừa. Cái thứ ba, ok, những người làm cơ sở thương mại, đặc biệt các chủ tiệm nail vẫn bị lừa bình thường, thiệt tình đau lòng. Một ngày đẹp trời, những cái chủ tiệm nail đang ngồi, một cái điện thoại gọi đến. Bây giờ đó, cái điện thoại đó họ có thể dùng cái công nghệ AI gọi vào cái Dũng, hiện lên là ồ, công ty nước Water Department. Nó gọi công ty nước, nó gọi mình nè. Nó là bạn không trả tiền nước trong vòng một tiếng tới đây, hoặc là 15 phút nữa, tôi sẽ cắt nước. Ai à, nhiều người Việt Nam lack of information. Sợ quá trả tiền. Một điều bị nhớ, cái nơi bị làm việc tiệm nail đó, nước bị đâu trả tiền đâu. Rồi sao đi sợ? Gần lên lo nó trả mà. Rồi xong. Ví dụ nó nước bỏ qua để dụ điện. Bạn không trả tiền điện bây giờ gửi liền cho tôi đó là bạn bị cắt điện. Không có cái công ty điện nào mà không trả tiền một tháng nó cắt hết việc, nó roll over. Nó sẽ gửi thơ đến trong vòng bao nhiêu đó ngày đó, trong phạm vi này quý vị không trả tiền là bị cắt. Nó gửi thơ quý vị. Nên chuyện mà gọi là không trả tiền điện, tiền nước, tiền ga, tiền này nọ đó là tôi cắt đó. 1.000, 1.000.000% là lừa đảo hết. Nhớ nha, không làm gì hết. Don't do anything. Ok? Không cần phải gọi nếu mà quý vị muốn bảo đảm nữa đó. Lấy cái bill nước mà ra gọi luôn. Ê, sao vậy? Thì nó sẽ nói vậy là ồ, không có. Thì mới biết là lừa đảo. Cái thứ tư, scam. Bây giờ công nghệ AI, thí dụ như một ngày nào đẹp trời, thí dụ đi một cái đám tang nào đó, thí dụ khóc, đám tang mà mình khóc, cái đám mà mình để trên một cái YouTube hay là cái Facebook nào đó, thí dụ như vậy, mình đang khóc một cái đám tang, nó cắt cái khúc mình khóc ra, ok, nó sẽ sửa lại, đẹp trời, nó gửi cho vợ mình, em ơi, anh bị bắt, bị là ransom, bị bắt cóc để chuộc tiền, em gửi liền cho anh 10,000. Ví dụ nó từng gửi cái công nghệ AI, nó làm một cái người hát như là bà Kamala Harris đó, bà hát tiếng Việt như để luôn. Không biết anh Dũng Nghiêm coi cái đoạn YouTube cái gửi chở chưa? Bà hát y như người Việt Nam hát tiếng Việt, cái miệng ghét như vậy luôn. Thì cái đoạn video đó đó, nó cắt ra, nó làm cho mình nói y như vậy luôn đó. Em ơi, anh bị bắt cóc. Mà y chang không khác gì một cái người mà lack of information, không có hiểu gì về công nghệ đó, nhìn vào nói chết cha vô chồng tôi bắt cóc, gửi tiền liền. Nên cái sự bình tĩnh vị rất cần thiết trong những hoàn cảnh này. Chúng ta gọi người thân, thí dụ như Tí Dũng, vợ Dũng coi này đó, Tí Dũng dặn rất là kỹ, gọi anh liền, anh đang ở đâu, anh có bị bắt cóc không, ai dám bắt anh. Tí Dũng nói ai dám bắt tôi. Nên quý vị cần lắm một sự bình tĩnh trong những cái tình huống này. Nếu quý vị mà mất bình tĩnh, chúng ta sẽ mất tiền. Cái cuối cùng, scam về Roman scam. Các ông, các bà đang quen với ai trên mạng xã hội mà bị đang bị đưa tiền đó. Em bị bệnh, ba má em bị bệnh, con em bị bệnh, em cần tiền làm này, cần tiền làm cái kia. Nhưng mà tiền gửi hoài, không thấy hình ở đâu. Tức là những cái lời nói rất là nhẹ nhàng. Giống như bùa nói vậy thôi. Quý vị nên tỉnh lại đi, quý vị đang bị lừa đó, đang bị lừa, lừa lắm luôn. Mặc dầu trên 60% những cái cặp vợ chồng ngày hôm nay cưới nhau là nhờ những cái trang mạng xã hội kết nối, tình yêu kết nối. Nhưng cũng có rất nhiều cái sự lừa đảo ở đây, nên chúng ta phải cần cái sự khôn ngoan. Khi mà một cái tình yêu nào đó mà gọi là bị mù quáng, mà gửi tiền hoài mà không thấy kết quả đó, là chúng ta biết rằng mình đang bị lừa. Ví dụ hy vọng rằng cái chương trình này, Tí Dũng nói ngày hôm nay, và cái sự lừa đảo, cái sự bị lừa của cộng đồng Việt Nam, nó thiệt là hạn chế, còn không là mình cũng buồn lắm chứ thưa quý vị. Xin chào anh Dũng Nghiêm.
Vâng, thưa quý vị, cái chương trình ngày hôm nay Tí Dũng đã chia sẻ đến quý vị rất là hữu ích. Thì ngoài những cái mà Tí Dũng đã kể, những cái cách mà bọn lừa đảo lừa quý vị, thì ngoài cái chương trình ngày hôm nay, thì cái trong cái chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, cũng như là chương trình Cảnh Sát Và Người Dân của Đài Sài Gòn Dallas, thì rất nhiều quý thính giả trước đây cũng đã gọi vô rồi, cũng đã bị lừa rồi, và hỏi các cộng tác viên của đài để tìm cách xử lý và giải quyết như thế nào. Thì thưa quý vị, cái bọn tội phạm thì họ rất là rảnh, họ chiêu mộ hàng trăm người. Như nãy Tiến Dũng có nói đó, ở ngay cái khu Tam Giác Vàng, cái khu Campuchia, khu Miến Điện đó, thì ngay cả phóng viên CNN của Mỹ cũng như là chính phủ Việt Nam và cảnh sát quốc tế cũng đã phát hiện những cái ổ tội phạm này rất là đông. Cho nên họ dùng mọi cái công nghệ hiện đại cao, dùng cả AI để mà lừa đảo quý vị cho bằng được như là thật vậy. Cho nên mặc dù đã nhiều người biết rồi, nhưng mà chỉ cần lừa một người thôi, chỉ cần lừa một người mà với số tiền lớn thôi, thì cũng đủ nuôi sống những cái nhóm tội phạm này để tiếp tục lừa đảo mọi người khác nữa. Cho nên ngay bây giờ thì sau khi nghe chương trình xong thì khẩn thiết mong quý vị hãy chia sẻ với những người thân, trước mắt là những người thân trong gia đình, với bạn bè của quý vị trong gia đình vào những dịp cuối tuần, vào những dịp gặp gỡ, để mà cộng đồng người Việt của chúng mình tránh bị lừa đảo, tránh bị mất tiền. Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều, đúng là như vậy. Và Dũng không có chú quý vị và Dũng Nghiêm có một ngày thứ hai đầu tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc về gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai.